kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Chia sẻ niềm tin qua đề tài Cuộc sống hay lời giảng, nhưng trước hết là ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Đắng cay nhưng ơn cha hằng dịu ngọt lòng con, tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai, ta ở bên con từng giờ trong đời, dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng. Những hoạn nạn chống càng yêu Chúa luôn, xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời con.
Vừa rồi là tiếng hát thu thủy trong ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Cuộc sống hay lời giảng. Có người bảo rằng bất cứ ai ngay sau khi tin Chúa cũng đều có thể làm chứng nhân cho Chúa. Điều này đúng trên nguyên tắc, nhưng trong thực tế, điều hiển nhiên là chúng ta thấy có nhiều hạn chế. Chúng ta cũng có thể nhắc lại câu nói thông thường bảo rằng cơ đốc nhân có thể làm chứng bằng lời nói cũng như bằng cuộc sống, và rằng làm chứng bằng lời nói hay bằng cuộc sống cũng quan trọng như nhau, giống như hai cánh máy bay. Cả hai cánh đều quan trọng, đều thiết yếu cho chiếc máy bay được nâng lên. Nhưng nếu đối chiếu với lời Chúa, thì nhận định trên cần phải xét lại. Kinh Thánh nhấn mạnh đến ảnh hưởng của nếp sống cơ đốc nhân trong việc đưa người khác đến với Chúa hay đến gần đạo Chúa bằng cách tháo gỡ thành kiến. Chính Chúa Giê-xu đã gọi môn đồ của Chúa là muối của đất, là sự sáng của thế gian, và dạy rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Hiển nhiên, Chúa muốn chúng ta làm vinh hiển danh Chúa qua cuộc sống lành thánh, yêu thương. Không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của cuộc sống thánh thiện đối với cộng đồng. Người ta lại càng không thể phủ nhận được tác dụng tốt qua việc lành của con dân Chúa trên bình diện cá nhân cũng như tập thể qua các tổ chức từ thiện. Và phải công nhận rằng nhiều người biết đến danh Chúa và hội thánh là qua các việc lành và các hoạt động xã hội. Nói cách khác, cuộc sống lành thánh của con dân Chúa là một thứ ngôn ngữ cộng đồng ngoại đạo có thể hiểu được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, từ chỗ có cảm tình với đạo Chúa đến chỗ ăn năn tội quay lại tin Chúa một cách cá nhân là quãng đường rất xa. Những người chưa tin Chúa biết về Chúa qua đời sống tốt lành của con dân Chúa hay qua các công tác từ thiện của hội thánh, chỉ biết đạo Chúa bằng một hiểu biết tổng quát và mơ hồ, có thể nói là thô sơ mà lắm khi sai lạc. Mà sai lạc thông thường là nghĩ rằng việc lành là phương tiện đến gần Chúa. Hay nói cách khác, muốn vào đạo phải làm việc lành, phải sống đạo đức, phải đàng hoàng, không được chè chén say sưa, không được bê bối tình cảm, mà những việc đó thì họ chưa làm nổi. Thấy gia đình những người theo đạo tin lành êm ấm hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, xóm giềng ai cũng khen, cũng nể trọng, nhưng chỉ tới đó mà thôi. Họ không nghĩ đến việc rời bỏ tôn giáo truyền thống để theo đạo Chúa. Lý do đơn giản chỉ là vì họ không hiểu nguyên tắc chính yếu trong đạo Chúa là nguyên tắc đức tin, chứ không phải là nỗ lực tu tỉnh, sửa mình hay làm lành. Họ cũng không thể hiểu được rằng đạo Chúa là quyền phép của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một tổ chức tôn giáo của con người. Có lẽ họ chưa bao giờ nghe lời khẳng định này của sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Họ không biết hai yếu tố trong đạo Chúa là quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời và đức tin đơn sơ của con người khi kết hợp lại sẽ phát sinh một năng lượng biến đổi cuộc sống một người cho đến muôn đời. Với những nhận định trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận nào? Cuộc sống tốt lành của cơ đốc nhân có thể là một lời chứng rất hữu hiệu, rất hấp dẫn và đem người khác đến gần hội thánh, đến gần đạo Chúa, nhưng không giúp họ có được chìa khóa mở cửa thiên đàng. Nói cách khác, họ đã đến gần sát bên cửa, ngay trước cửa, nhưng không có chìa khóa. Họ sẽ phải đứng chờ đó, cho đến khi có người ra đưa chìa khóa, vì ổ khóa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, do chính người muốn vào tự tay mở. Không ai có thể mở cửa thiên đàng dùm cho người khác. Ai muốn vào, chính người đó phải sử dụng chiếc chìa khóa được trao. Chiếc chìa khóa đó là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tất cả những cơ đốc nhân chân chính đều có. Đây cũng là chiếc chìa khóa cơ đốc nhân có bổn phận trao cho người đứng bên ngoài. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trao chìa khóa này cho sứ đồ Phi-e-rơ như được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Về điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Sách Công vụ các sứ đồ đã ghi lại cơ hội sứ đồ Phi-e-rơ đã sử dụng chìa khóa này lần đầu tiên để mở cửa cứu rỗi cho tuyển dân tại thủ đô Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần, khi ông giao giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong năng quyền Đức Thánh Linh cho đông đảo quần chúng đến dự lễ, đến nỗi có đến 3.000 người tin Chúa. Từ đó, chiếc chìa khóa này đã được nhân rộng ra và được tăng bội khi hầu hết những người tin đến phiên họ lại sử dụng chìa khóa tin lành để vô số người khác được cứu. Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 ghi một câu vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa bảo rằng những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Và tiếp theo đó, ông ghi lại sứ vụ giao giảng tin lành của chấp sự Philip tại Samari thành công đến nỗi cả thành đều vui mừng. Trong Công vụ các sứ đồ chương 10, Chúa lại sai phái sứ đồ Phi-e-rơ sử dụng chìa khóa tin lành, đem sự cứu rỗi vào nhà Cọt Nây là một người ngoại bang. Kết quả là cả nhà Cọt Nây tin nhận Chúa và được cứu rỗi. Câu chuyện Cọt Nây tin Chúa là một minh họa sống động về việc sử dụng chìa khóa tin lành để mở cửa cứu rỗi cho thế giới ngoại bang. Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 30 đến câu 36 như sau. Cọt Nây trả lời rằng, đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng, hỡi Cọt Nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi, vậy ngươi hãy sai đến thành Giúp-bê mời Simon là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc ra gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ thay thầy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi giao giảng tin lành về sự bình an bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Chúa của loài người. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 30 đến câu 36. Cọt Nây là một người ngoại bang, đã đến tận cửa của sự cứu rỗi, nhưng không có chìa khóa. Chúa đã sai Phi-e-rơ đem chìa khóa đến bằng lời giảng về Chúa Cứu Thế. Như vậy là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tin lành đã được giao giảng cho hầu hết các sắc dân tiêu biểu của thế giới đương thời, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Chúng ta có thể đưa ra kết luận nào? Nếu chỉ làm chứng bằng đời sống, bằng việc lành, thì con người chỉ có thể đến gần đạo Chúa mà vẫn không có chìa khóa. Hơn nữa, nếu chỉ làm chứng bằng đời sống, thì bao nhiêu người sẽ biết để được cứu và bao giờ thì tin lành mới được giao giảng khắp đất. Vì vậy, hiển nhiên, phương thức chính yếu chia sẻ niềm tin là giao giảng sứ điệp tin lành bằng lời cho thế giới hư vong, như chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đệ đã làm. Không gì có thể thay thế cho lời giảng. Tất cả những điều khác như công tác xã hội, làm việc lành, v.v. chỉ là khúc nhạc dạo, là phần mở đầu cho người ta chú ý. Chính tin lành khi được giao giảng ra một cách khúc chiết rõ ràng trong năng quyền của Thánh Linh mới là thực sự trao cho người khao khát chiếc chìa khóa vàng để mở cửa thiên đàng. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.